chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống hôm nay, trước tiên mời quý vị và các bạn đến với mục câu chuyện bảo hiểm để tìm hiểu về việc thực hiện giao dịch điện tử tại Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên. Tiếp đó mời quý vị và các bạn đến với mục Hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, quyết định 838 ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn về quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bao gồm đăng ký tham gia giao dịch điện tử, đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 166 của Chính phủ. Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã từng bước áp dụng giao dịch điện tử trong tham gia bảo hiểm xã hội, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, góp phần giảm tải giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng lao động. Tuy nhiên, hiện nay Bảo hiểm xã hội thành phố mới áp dụng giao dịch điện tử ở thủ tục thu, còn một số thủ tục về chi trả các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn chưa thực hiện được.
Ông Nguyễn Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, hiện nay Bảo hiểm xã hội thành phố quản lý trên 2.500 đơn vị sử dụng lao động. Đến nay có trên 1.880 đơn vị đã đăng ký tham gia giao dịch điện tử. Những đơn vị đăng ký tham gia giao dịch điện tử chủ yếu giao dịch các việc như đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, điều chỉnh tăng giảm lương, tăng giảm lao động. Việc áp dụng giao dịch điện tử đã giúp cho các đơn vị sử dụng lao động tiết kiệm thời gian chi phí cho đơn vị. Trước đây khi chưa áp dụng giao dịch điện tử thì khi đơn vị sử dụng lao động chỉ có một thay đổi nhỏ, như một người tăng lương trong tháng chẳng hạn thì phải lập biểu làm các thủ tục bằng hồ sơ giấy ra bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ xếp hàng chờ đợi. Có khi đến lượt giải quyết chỉ cần có một sai sót nhỏ trong các giấy tờ là đơn vị lại phải mang về làm lại nên mất rất nhiều thời gian. Hiện nay áp dụng giao dịch điện tử vào thực hiện thì các đơn vị không cần đến cơ quan bảo hiểm xã hội mà vẫn có thể giao dịch được. Khi Bảo hiểm xã hội nhận hồ sơ, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ sẽ kiểm tra để giải quyết. Nếu thấy sai sót thông tin gì, chỉ cần gọi điện đến người phụ trách công tác bảo hiểm xã hội của đơn vị để chỉnh sửa lại, nên đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí. Điển hình như trong quý 1/2018, có gần 1.400 hồ sơ giao dịch điện tử, chủ yếu ở các việc điều chỉnh lương và tăng giảm lao động. Tuy nhiên, chỉ có 575 hồ sơ hợp lệ, còn lại khoảng 800 hồ sơ không hợp lệ phải hướng dẫn làm lại. Ông Quảng cho biết, những hồ sơ này chỉ cần viết tắt chức danh hoặc không viết hoa đúng quy định cũng được coi là không hợp lệ. Anh Lương Văn Thủy, cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, cho biết việc áp dụng giao dịch điện tử không những giảm tải lượng người trực tiếp đến làm việc tại bộ phận này mà còn rút ngắn được thời gian xử lý giải quyết các hồ sơ.
Đối với cán bộ của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên, hôm qua việc thực hiện giao dịch điện tử đối với hồ sơ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì thấy được cái hiệu quả của việc thực hiện. Nhất là tính chính xác cao của thông tin về người lao động trong các phát sinh, ví dụ như là chức danh, người chức danh và mức lương. Qua đó thì việc cập nhật thông tin của cán bộ bảo hiểm xã hội, hiện là cán bộ nghiệp vụ sẽ được nhanh chóng và thuận lợi. Thứ hai là thời gian xử lý hồ sơ nhanh, thông tin hai chiều giữa cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội và đơn vị được kịp thời, thủ tục đơn giản, việc luân chuyển nội bộ với hồ sơ nhanh và tiết kiệm, qua đó tiết kiệm được thời gian, giảm mạnh cái thời gian giao dịch trực tiếp.
Theo hướng dẫn về quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, phạm vi áp dụng giao dịch điện tử sẽ được mở rộng đối với thủ tục giải quyết chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, tại Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên mới chỉ đang dừng lại ở việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chứ chưa áp dụng được vào chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giám định thanh toán chi phí khám chữa bảo hiểm y tế. Lý giải cho việc chưa áp dụng giao dịch điện tử để giải quyết các việc này, ông Nguyễn Việt Quảng cho biết. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội thành phố đang chờ kế hoạch, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Đối với cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố thì để triển khai việc áp dụng giao dịch điện tử vào giải quyết các thủ tục chi trả, các chế độ bảo hiểm cũng rất thuận lợi vì đã có 60% các đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử. Chỉ cần tích hợp thêm việc giải quyết các thủ tục giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phần mềm và hướng dẫn các đơn vị thực hiện. Và để đưa thêm các thủ tục này vào giải quyết bằng giao dịch điện tử, Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã có những chủ động.
Trong những lĩnh vực như là giải quyết chế độ chính sách, ốm đau thai sản, các chế độ ngắn hạn, rồi thanh toán để giám định bảo hiểm y tế, các đơn vị, cũng như là các cái giải quyết về thủ tục hành chính thì chúng tôi cũng đang tiến hành. Thế này thì cũng đang đợi các cái chỉ đạo từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam và được cụ thể các cái hướng dẫn. Chỉ đạo cụ thể của Bảo hiểm xã hội tỉnh thì chúng tôi cũng đã sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị để thực hiện trong cái năm quý 2, từ quý 2 năm 2018 này trở đi. Thì chúng tôi cũng tăng cường phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với các cái nhà mạng để hướng dẫn tích cực hỗ trợ kịp thời các đơn vị mà trong quá trình thực hiện có những cái vướng mắc để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho đơn vị, thì những cái đơn vị họ sẽ tham gia tích cực hơn, tăng cường cái công tác tuyên truyền đến các cái chủ sử dụng lao động cũng như người lao động, các cái hộ kinh doanh cá thể cũng như là các doanh nghiệp và các cái đơn vị sự nghiệp để họ hiểu đúng về cái giao dịch điện tử và cũng là cái lợi ích hiệu quả tích cực của thông qua giao dịch điện tử này, thì họ tiếp tục tham gia trong các cái lĩnh vực khác.
Hiện nay còn 752 đơn vị sử dụng lao động do Bảo hiểm xã hội thành phố quản lý chưa đăng ký tham gia giao dịch điện tử, trong đó có gần 600 đơn vị có số lao động từ 1 đến 4 người, nên cũng gặp khó khăn trong việc tuyên truyền vận động các đơn vị này tham gia giao dịch điện tử. Những đơn vị chưa đăng ký tham gia giao dịch điện tử do các đơn vị này thường xuyên biến động về vị trí kế toán, người theo dõi bảo hiểm xã hội, nên việc tiếp cận với giao dịch điện tử ở lĩnh vực này còn hạn chế. Trong số các đơn vị chưa đăng ký tham gia giao dịch điện tử, Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ tuyên truyền vận động để các đơn vị có từ 5 lao động trở lên tham gia giao dịch điện tử. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội vẫn tiếp nhận hồ sơ giấy ở các thủ tục đã có giao dịch điện tử, nhưng tiến tới Bảo hiểm xã hội sẽ không nhận hồ sơ giấy ở các lĩnh vực đã có giao dịch điện tử nữa. Vì vậy, các đơn vị sử dụng lao động cần chủ động để đăng ký tham gia giao dịch điện tử để giảm bớt các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm kỳ này, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chế độ chính sách liên quan đến việc giảm trừ mức đóng khi mua bảo hiểm y tế qua một câu hỏi cụ thể của bà Nguyễn Thị Hòa. Bà Nguyễn Thị Hòa có hỏi, theo quy định hiện hành, nếu mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người đầu tiên sẽ mua với giá 702.000 đồng một năm, từ người thứ hai, thứ ba, thứ tư sẽ được giảm trừ mức đóng với giá lần lượt bằng 70%, 60%, 50% so với mức đóng của người đầu tiên. Gia đình bà Hòa có 4 người, bà Hòa là viên chức nhà nước, 2 con, 1 học sinh, 1 sinh viên đều là đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc, chỉ có chồng bà là mua bảo hiểm tự nguyện. Khi chồng bà mua bảo hiểm y tế tự nguyện, có được miễn giảm theo chính sách hộ gia đình không? Câu hỏi này của bà được ông Nguyễn Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố trả lời như sau.
Căn cứ theo quy định tại Điều 12 của Luật Bảo hiểm Y tế năm 2014 và căn cứ tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 41 năm 2014 của Liên Bộ Y tế Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế, thì trường hợp gia đình bà có 4 người, trong đó bà là viên chức nhà nước thì đã tham gia bảo hiểm y tế tại đơn vị bà công tác, 2 con của bà thì hiện đang là lứa tuổi học sinh sinh viên thì đang tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng là học sinh sinh viên tại nhà trường. Còn lại chồng của bà thì chưa tham gia bảo hiểm y tế. Bây giờ tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, theo hình thức tự đóng. Thế thì việc giảm mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình khi tham gia bảo hiểm y tế áp dụng từ người thứ hai trở đi. Thế trong trường hợp này thì đối chiếu với quy định thì chỉ có chồng bà là tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là người duy nhất, tức là người thứ nhất, nên không có việc giảm trừ mức đóng và vẫn phải đóng 100% mức đóng theo quy định, tức là 4,5% lương cơ sở nhân với 12 tháng, tức là với lương cơ sở hiện tại bây giờ là 1.300.000 đồng trên một tháng, thì mức đóng của bà bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là 702.000 đồng trên một năm. Thế giả sử gia đình nhà của bà lại có nhiều người khác nữa cũng trong cùng hộ khẩu mà chưa tham gia bảo hiểm y tế đối tượng nào khác mà bây giờ cũng tham gia cùng với bà theo hình thức là hộ gia đình, thì cứ chồng bà là người thứ nhất thì đóng 702.000, tức là 100%. Thế còn từ người thứ hai trở đi, tức là người thứ hai đóng bằng 70% của người thứ nhất, người thứ ba bằng 60% của người thứ nhất, người thứ tư đóng bằng 50% của người thứ nhất, và từ người thứ năm trở đi thì đóng bằng 40% của người thứ nhất, tức là giảm trừ theo cái lũy tiến, là giảm trừ dần dần cách nhau 10%, và như vậy là mức đóng của người càng về phía sau là càng giảm, để tạo điều kiện cho người tham gia đóng đầy đủ, đóng chấp hành đúng quy định của pháp luật là 100% gia đình phải đóng, để đúng theo cái tinh thần của bảo hiểm y tế là tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.